Kiếm nghịch thương khung, chương 270. Hữu sử đệ nhất một, góc truyện audio.com. Tốc độ tu luyện cửu đoán công chậm chạp, Huyền Thiên trong nội tâm nghĩ lại, có phải bộ công pháp luyện thể này phải kết hợp với luyện khí thì tốc độ tu luyện mới có thể nhanh hơn một ít không? Huyền Thiên có thiên hỏa huyền cấp thất diễm hồng liên, cửu đoán công từ lâu đã tu luyện đến đệ tứ đoán, đã đủ điều kiện rèn bảo khí huyền giai hạ phẩm. Từ đó về sau, ngoài kiếm kỹ, Huyền Thiên mỗi ngày kiên trì tu luyện một canh giờ ra, bách bộ kinh hồng, liệt dương trường đều đã đạt tiểu thành, tạm thời không tu luyện nữa, thời gian dùng trên phương diện luyện khí chuẩn bị luyện chế một thanh bảo khí huyền cấp. Mỗi ngày kết hợp luyện khí và tu luyện cửu đoán công, xem có thể nhanh chóng đột phá cửu đoán công không, như vậy sẽ khiến thực lực Huyền Thiên lần nữa tăng lên một đoạn. Tháng thứ hai ngày thứ 18, Huyền Thiên về nhà, lịch thần châu năm 970, đầu tháng sau, phu phụ Huyền Hồng Hoàng Nguyệt tiến nhập trong sơn cốc đưa đến cho Huyền Thiên rất nhiều đồ ăn ngon. Chút bất chi bất giác, Huyền Thiên nghênh đón sinh nhật lần thứ 15 ở thần châu đại địa, dựa theo quy củ thần châu đại địa thì võ giả 15 tuổi nên tổ chức lễ thành nhân, xem như người trưởng thành rồi. Bất quá thấy Huyền Thiên đang bế quan tu luyện, thời gian mỗi ngày đều an bài kín mít, Huyền Hồng tự nhiên sẽ không cắt đứt quá trình tu luyện của Huyền Thiên, lễ thành nhân có thể kéo dài một đoạn thời gian sau. Huyền Thiên sớm đã là thiết tượng tông sư, kỹ xảo luyện khí thập phần thành thạo, cùng luyện khí sư huyền cấp hạ phẩm kém không phải kỹ xảo, mà là thiếu khuyết hỏa diễm luyện hóa tài liệu bảo khí huyền cấp hạ phẩm. Hiện giờ đã có thất diễm hồng liên, rèn bảo khí huyền cấp hạ phẩm đối với Huyền Thiên mà nói cũng không có gì khó. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lại qua nửa tháng, tháng 6 ngày 25, sau khi trải qua hai lần thí nghiệm, Huyền Thiên rốt cục rèn được chuôi bảo khí huyền cấp đầu tiên Sơ Lam kiếm. Thiên Lam thạch vốn chính là tài liệu có thể rèn bảo khí huyền cấp, Huyền Thiên ở trong đó lại gia nhập một ít kim loại hiếm, hơn nữa, sáp nhập vào trên 100 khỏa yêu hạch yêu thú tam cấp cùng một ít tài liệu yêu thú. Trải qua thất diễm hồng liên rèn luyện, Sơ Lam kiếm biến thành một thanh bảo khí huyền cấp hạ phẩm. Hơn nữa còn là tồn tại đỉnh tiêm trong bảo khí huyền cấp hạ phẩm. Huyền Thiên trong nội tâm suy nghĩ, quả nhiên đúng vậy, sau khi hắn rèn ra bảo khí huyền cấp trở thành một gã luyện khí sư chính thức thì đệ ngũ đoán của cửu đoán công rốt cục cũng tu luyện thành công, thể chất của hắn, lần nữa cường hóa, đã có đột phá về chất lực lượng một cánh tay từ 130.000 cân tăng lên đến 2 vạn cân. Đây vẫn chỉ là vừa mới luyện thành đệ ngũ đoán, đợi tu vị đột phá còn có thể tu luyện đệ ngũ đoán tới cảnh giới rất cao, bước vào tiên thiên cảnh lục trọng, mới có thể tu luyện đệ ngũ đoán tới đại thành, đến lúc đó lực lượng còn có thể tăng trưởng không ít. Đã có được lực lượng 2 vạn cân, ô kim thiết chùy nặng ngàn cân kia ở trong Huyền Thiên vung vẫy rất nhẹ nhàng. Trọng nhạc kiếm nặng 128 cân ở trong tay Huyền Thiên càng nhẹ như lông hồng. Vô luận là lực lượng thân thể hay cường độ chân khí so với lúc tiên thiên cảnh tam trọng cũng có cách biệt một trời, từ tiên thiên cảnh sơ kỳ, bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ, thực lực Huyền Thiên đã tăng vọt về chất. Huyền Thiên một tay cầm trọng nhạc kiếm, một tay cầm Sơ Lam kiếm, cảm giác toàn thân. Góc truyện audio.com, tràn đầy lực lượng, kiếm trong tay hắn như cánh tay vậy, rất quen thuộc, trong đầu của hắn, hồi tưởng lại một kiếm liều mạng với gia chủ Đặng gia, thầm nghĩ. Nếu lúc này liều mạng với gia chủ Đặng gia thì người lui về sau tuyệt đối không phải ta, mà là hắn. Giấu Sơ Lam kiếm trên người, trọng nhạc kiếm vác phía sau lưng, Huyền Thiên cho tay vào ngực tìm kiếm, lấy ra một bộ địa đồ, đó là địa đồ sơn mạch Lôi Đình do Phích Lịch Đao Khách lưu lại. Hiện giờ ngay cả võ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ cũng khó làm gì được ta, là lúc nên rời khỏi Thần Đao Vương Triều, đi sơn mạch Lôi Đình một chuyến rồi. Huyền Thiên tự nhủ nói. Sơn cốc này khá lớn, chừng trong vòng hơn 10 dặm, nơi của Huyền Thiên và Long Tử Nghiên cách xa nhau hơn 2.000 mét. Thu hồi địa đồ, Huyền Thiên đi tới chỗ Long Tử Nghiên, cũng không lâu lắm, liền rất xa thấy được nhà gỗ. Trên bãi cỏ trước nhà gỗ có hai người đang đứng đó nói chuyện, là Tôn Diệt Thu và Cô Thiên Nhu. Trải qua 2 tháng 4 ngày điều dưỡng, huyết độc trong cơ thể hai người rốt cục cũng bị thanh trừ. Độc trong cơ thể hai người là huyết độc huyền cấp hạ phẩm, cho nên Long Tử Nghiên không cần thi triển kim châm khư độc thuật, chỉ cần dùng dược vật giải độc là được, vậy nên khiến quá trình giải độc khá chậm chạp. Hơn nữa, độc trong hai người đã sâu, đã hoàn toàn hóa thành huyết thi, quá trình giải độc lại càng thêm chậm chạp, qua hơn 2 tháng mới thanh tỉnh lại. Thân ảnh Long Tử Nghiên Huyền Thiên cũng không nhìn thấy, nhưng Huyền Thiên có thể cảm giác được trong sơn cốc có nguyên khí kịch liệt chấn động. Tôn sư đệ, Cố sư muội. Huyền Thiên bước nhanh về phía trước, rất nhanh liền đi tới sau lưng Tôn Diệt Thu và Cố Thiên Nhu. Nghe được thanh âm của Huyền Thiên, Tôn Diệt Thu và Cố Thiên Nhu mới biết được có người tới, xoay người nhìn lại, ánh mắt lập tức hóa thành kinh hỉ, cùng kêu lên nói. Hoàng sư huynh, thấy sắc mặt hai người bình thường, Huyền Thiên biết huyết độc của hai người đã giải, nói. Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây, Lý Duyên Phi, Thái Tĩnh Nam của Lăng Vân Tông đã bị ta giết thay các ngươi báo thù rồi, một cứ điểm của luyện huyết tà giáo cũng bị Vũ Trấn Khôn trưởng lão tiêu diệt, võ giả tà giáo khống chế các ngươi cũng chết trên tay ta, mối thù của các ngươi xem như đều báo, bất quá sao trong cứ điểm tà giáo kia chỉ thấy hai người các ngươi, Phong sư đệ đâu rồi? Đa tạ Hoàng sư huynh. Hai người vốn cùng kêu lên nói, nghe Huyền Thiên nói đến Phong Bất Chí, sắc mặt hai người đều có chút lo lắng. Nhất là Cố Thiên Nhu, nàng có quan hệ mật thiết với Phong Bất Chí, giờ phút này càng thương cảm, nói. Phong sư huynh bị một người tên là Quỷ Mị Hành Giả mang đi, không biết dẫn tới nơi nào. Quỷ Mị Hành Giả, Huyền Thiên ngữ khí cả kinh, quỷ ảnh kiếm khách trước khi chết đã từng nói qua, ngươi dám giết ta cha ta Quỷ Mị Hành Giả sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Quỷ Mị Hành Giả là phụ thân quỷ ảnh kiếm khách, nghe lời quỷ ảnh kiếm khách thì địa vị quỷ mị hành giả trong luyện huyết tà giáo khẳng định không thấp, nếu không quỷ ảnh kiếm khách mới có tu vị tiên thiên cảnh tam trọng tuyệt đối không có khả năng có được vật phẩm như tầm huyết châu. Huyền Thiên nói, các ngươi có biết quỷ mị hành giả này địa vị thế nào không? Tôn Diệt Thu nói, chúng ta nói tình huống cho Tử Nhi cô nương, nghe Tử Nhi cô nương nói, luyện huyết tà giáo có 36 thiên cương, 72 địa sát, 360 vị hành giả. 36 thiên cương đều là cường giả siêu. Góc truyện audio.com, cấp thiên giai cảnh, 72 địa sát đều là cường giả địa giai cảnh hậu kỳ, 360 vị hành giả là cường giả địa giai cảnh sơ kỳ, trung kỳ. Quỷ mị hành giả kia là một trong 360 vị hành giả. Cách chương.